Những câu chuyện giáo dục. Khi bố mẹ là thầy cô. Tháng 11, người ta rầm rộ viết về thầy cô, còn tôi viết về bố mẹ, vì bố mẹ cũng là thầy cô. Nhưng họ thường bị chính những học trò do chính mình sinh ra lãng quên trong ngày tôn vinh nghề nghiệp này. Do nỗi niềm riêng, mà không biết có chung suy nghĩ của nhiều người không, tôi sợ nghề của bố mẹ từ bé. Mỗi khi bọn bạn cùng lớp nhắc đến tên bố mẹ mình, càng sợ. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên, hãy để cho tôi yên. Vào tiểu học, tôi lo sợ khi sắp phải học đến bài về Lê Quý Đôn. Bọn trai làng tệ lắm, chúng khoái trá lôi cái tên ấy ra mà cười ha hả hô hố. Cho đến giờ trưởng thành rồi, sống ở nơi gọi là văn minh phương Tây rồi, không hiểu sao tôi vẫn đau khổ khi nghĩ đến sự khác biệt này. Người bên Tây nhắc đến tên, gọi lên tên riêng của ai, dù không theo tư cách ngang hàng hay quan hệ, đều chứng tỏ sự quý mến, trân trọng. Còn ở nước mình, réo tên ai, người đó biết mình bị chửi. Sau buổi học về, có người vĩ đại trùng tên bố tôi. Bố tôi cũng tên Đôn. Bọn con trai cùng lớp lại đón đường và đánh tôi đau hơn ngày thường. Tôi bị đánh không phải vì cái tên, mà vì xuất thân và hình thức của tôi khác chúng. Bố mẹ chúng là nông dân, con gái phải để tóc dài. Còn bố mẹ tôi sống ở làng nhưng làm thầy cô giáo. Họ cắt tóc ngắn kiểu mai ca cho tôi. Trong mắt bọn trai làng thời đó, kiểu tóc ấy đúng là trên trời rơi xuống. Thấy lạ thì phải đánh cho hết tò mò. Cũng vì bố tôi dạy học ở Hà Nội, xa làng, bọn chúng càng đánh khỏe. Có bố ở nhà, đâu mà bên. Tôi chẳng biết bố víu vào ai. Có lần mách ông bà đến nhà mách bố mẹ chúng. Thế nào hôm sau chúng càng đánh tợn. Tôi chịu trận, gục mặt xuống bàn. Chúng được thể bôi đầy lên cổ và áo tôi thứ mực tím kỳ cọ cả tuần không sạch. Chúng nghĩ tôi là một sinh vật lạ, cũng như bố mẹ tôi sao không là nông dân. Người vùng lên bảo vệ tôi khi ấy là chị gái. Ở trường, chị không chứng kiến, nhưng chị thấy tôi bị bắn rát lưng bằng súng cao su và đạn cúc tần lúc xem phim ở sân kho hợp tác xã. Chị tiến đến thằng bé cùng lớp vừa bắn tôi, giáng tay tát một cú trời giáng. Lúc này chị đã cao hơn nó một cái đầu. Trước đây chị cũng bị bắt nạt như thế. Ấy là chuyện xảy ra ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước, hơi xưa cũ. Nhưng năm 2013 rồi, khi ngồi trước màn hình TV, tôi vẫn phải xem đoạn phim phản ánh thực tế trường học hiện nay. Một cậu bé khoảng 14 đến 15 tuổi đứng trên cầu nhòm xuống đường cao tốc, chuẩn bị lăn mình vào dòng xe tải đang cứ vun vút ngược xuôi. Cậu bị bắt nạt, bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần hằng ngày ở trường. Một thứ dịch hạch lan tràn khắp thế giới, chưa cách gì chữa trị hiệu quả. Sở dĩ tôi phải dông dài một chút, vì tôi nghĩ bắt nạt là hiện thân của cái ác trong con người. Mạnh hiếp yếu, cá nhân phải tan biến vào đám đông mới mong yên thân. Đến bao giờ trường học riết sống nêu khía cạnh đạo đức con người này trong môn giáo dục công dân? Đừng hỏi vì sao cậu bé không tìm đến thầy cô và bố mẹ giúp đỡ. Cậu bé đã kể, nhưng người lớn bận bịu có máu gạo tiền, nghĩ chuyện va chạm trẻ con thường tình, rồi cũng qua. Ngày xưa mình cũng thế, cũng vượt qua. Nhiều đứa trẻ yếu đuối hơn đã không vượt qua. Chính ở Bỉ này, báo chí phản ánh nhiều ông bố bà mẹ đang phải khóc cả đời vì không kịp cứu con. Chúng lăn mình xuống đường rồi. Giờ trở lại chuyện, khi bố mẹ cũng là thầy cô, tôi thêm ngại ngần khác khi vào trung học. Lúc này bọn con trai đã lớn, văn minh hơn và biết yêu phụ nữ hơn. Nhưng tôi lại lo đau tim khi thấy tên mẹ được ghi trong tiết sử. Sao người ta không phân công mẹ tôi dạy lớp khác? Giờ của mẹ tôi không dám trò chuyện, không dám liếc ngang liếc dọc, không cả thở. Đôi khi mẹ bước vào không nhìn tôi, thậm chí liếc qua cũng không. Mẹ chỉ cất giọng sang sảng từ dãy lớp này vang sang dãy lớp khác. Trường hồi đó làm gì có micro. Lên lớp mẹ sợ lũ học trò ngán sử, không nghe rõ mẹ giảng gì. Về nhà mẹ sợ ông nội điếc, không nghe mẹ nói gì. Giờ mẹ tôi bị bệnh mắc bệnh đau họng kinh niên. Còn tôi khi đó đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng với bạn bè vì mẹ nói quá to. Tôi còn là con của mẹ hay không? Trong danh sách thầy cô đi qua đời mình, có lúc tôi quên ghi tên mẹ. Trong danh sách thầy cô, tôi đến chúc mừng và tặng quà ngày 20 tháng 11. Dĩ nhiên, không có địa chỉ của bố mẹ tôi. Nhờ đi săn bắn, ném thú vật bằng những hòn đá mà loài người phát hiện ra lửa, biết ăn chín. Lời mẹ vẫn sang sảng bên tay tôi. Mẹ không dạy sử, mà mẹ kể chuyện thổ con người mới là người. Còn tôi, kể lại chuyện này để làm gì? Khi muốn tặng hoa bố cũng không được nữa. Bố đã mất. Hôm qua bạn với em gái mua hoa tặng mẹ, nhưng mẹ vừa về quê trông ông bà ngoại đang ốm rồi. Học trò lại xin lỗi vậy. Hiệu trưởng không đọc diễn văn. Sau 2 tháng nghỉ hè, ngày đầu tiên của tháng 9, học sinh tại Bỉ bước vào năm học mới. Nếu không kể hàng cờ đua nhau phấp phới, thêm 2 chiếc bàn bày cà phê và trà nóng mời phụ huynh kê trên những vạch sơn vừa quét lại khá chói mắt, buổi khai trường chẳng khác ngày thường. Thầy hiệu trưởng không đọc diễn văn, chuông reo là trò vào ngay lớp học. Không được đọc diễn văn, hiệu trưởng làm gì? Buổi khai trường năm nay, thầy hiệu trưởng của trường mẫu giáo và tiểu học Hikan, nơi hai con tôi theo học, mặc đồng phục áo thun trắng, hợp màu tóc trắng, đứng ở cổng chào đón học sinh. Rồi ông mất hút trong đám đông phụ huynh tranh thủ trò chuyện trước khi ra về. Tôi chỉ thấy ông lên sân khấu một lần trong năm, vào ngày hội trường cuối niên học. Cũng trịnh trọng đứng trước micro, nhưng ông không đọc diễn văn mà làm người dẫn chương trình, mở màn cho học sinh múa hát. Nhìn chung, ông lang thang khuôn viên trường học nhiều hơn ngồi văn phòng. Vào đầu mùa xuân, ông đứng bên cổng trường, chào bán những chậu hoa thường xuân, cúc, mẫu đơn, nho nhỏ để gây quỹ. Trông hiệu trưởng như một ông lão làm vườn đích thực. Ở bên này không có ngày dành riêng cho nhà giáo, nhưng lại có ngày của bố, ngày của mẹ. Thay vì học sinh, phụ huynh lo lắng, tất bật chuẩn bị quà biếu thầy cô, thì thầy cô bậc mẫu giáo và tiểu học ở Bỉ, mỗi năm 2 dịp phải giúp học trò làm quà tặng phụ huynh. Chẳng lẽ không có dịp nào bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo? Có đấy, nếu bạn muốn, bạn có thể tặng đồ lưu niệm nho nhỏ vào ngày khai trường hoặc kết thúc năm học. Các cửa hàng thường bán nhiều sản phẩm trân trọng, dòng đề từ cho người thầy, người cô kính yêu của tôi. Đi mua sắm thời điểm này, có trót quên cũng được kín đáo nhắc nhở như vậy. Quy chuẩn đạo đức xã hội Bỉ không có một ngày dành riêng để nói về thầy giáo, song lại có nhiều cách thức tế nhị để nghĩ về thầy cô. Đôi ba dịp, tôi cũng thấy nhà trường nói về thầy cô khá cụ thể, thậm chí còn gửi giấy báo đến phụ huynh. Tháng 6 vừa rồi, cặp sách của bọn trẻ nhà tôi mang về có mẫu giấy nhỏ. Hết năm học này, cô Betty và cô Lisette bắt đầu chuyển phiêu lưu mới, nghỉ hưu. Vì thế, khuôn viên trường sẽ đặt thêm nhiều chậu hoa tươi vào thứ ba, 25 tháng 6. Cũng thứ ba, tất cả học trò mang theo phần ăn trưa chuẩn bị sẵn để cùng dự buổi dã ngoại. Mỗi lớp chọn màu áo thun riêng. Chúng ta tập hợp thành nhiều màu sắc, chúc mừng và cảm ơn cô Betty, cô Lisette. Bí mật nhé, hai cô ấy không biết trước chuyện này đâu. Còn nhớ, sáng hôm ấy, khi đưa lũ trẻ đến cổng trường, tôi thấy một mẫu giấy có dán ở cửa kính. Chú ý, cô Betty và Lisette đang đứng ngay lối vào sân trường đón học sinh. Hãy ôm hôn và cảm ơn và tạm biệt họ nhé. Cũng nhờ thông báo này, tôi biết mặt cô Betty và cô Lisette. Khung cảnh buổi sáng ngày đầu tiên trở lại trường có phần náo loạn. Lũ trẻ khóc như ri, nhiều bé lớp mẫu giáo quê nếp cũ, khóc đấy rồi cười ngay đấy khi thấy nhiều đồ chơi trong lớp. Cô mẫu giáo đúng kiểu bảo mẫu, thân hình đẩy đà thật bầu bỉnh. Hai má đỏ ửng lên vì di chuyển nhiều. Trong khi đó, thầy cô bậc tiểu học vất vả nhận diện lũ học trò lớp 5. Lớp 6, chỉ sau 2 tháng hè đã trổ dò vun vút. Bậc tiểu học ở Bỉ quy định hết lớp 6. Lại tiếp tục một năm, thầy cô cùng học trò hối hả chuẩn bị cho ngày của mẹ, ngày của bố. Năm học trước, quà cho bố của bé Tô 3 tuổi nhà tôi là hình ảnh một ông bố trẻ con do chính bé sắm vai. Tôi bước ra khỏi lớp với bộ râu quay nón đen xì và cà vạt lịch lãm, đỉnh đạt tặng bố chiếc khăn mùi xoa nho nhỏ. Còn 3 năm trước, trong ngày của mẹ, bé Kate khi ấy 7 tuổi, được cô giáo phát cho một phần quà rồi vẫn ngập ngừng chưa đi. Cô ơi, nhưng cháu có hai mẹ cơ, một mẹ đẻ và một mẹ kế. Thế là cô giáo vui vẻ đưa cho Kate một phần quà nữa. Từ đó, vào ngày của mẹ hàng năm, Kate luôn được cô giáo đưa cho hai món quà. Việt Nam Style. Phân vân nhìn bé Kate nhà tôi đẹp xe vù qua, ông lão ở gần trường rụt rè hỏi: cháu nhà cô bao nhiêu tuổi rồi?
Cháu sắp 11 tuổi bác ạ. À,
ồ, tuổi ấy thỉnh thoảng đạp xe một mình đi học được rồi, chứ tôi lo, cứ lo vì trông cháu nhỏ như trẻ lên 6. Từ Kate mới đề thang: con ghét con quá, học lớp 5 mà nhỏ như bọn trẻ lớp 1, chỉ vì con có mẹ là người Việt Nam. Bạn sẽ hỏi tôi có buồn không? Quá quen với nhiều ngộ nhận về Việt Nam Style kiểu này rồi. Ngay như chồng tôi, khi bác sĩ Nhi đo vòng đầu của con tôi lúc vài tháng tuổi, bảo nhỏ hơn chỉ số trung bình của trẻ bên này. Anh cãi: thì con tôi lai một nửa Việt Nam, mà trẻ Việt Nam thì không thích uống sữa như trẻ bên này. Nhầm, anh về Việt Nam mà xem. Trẻ con bây giờ uống sữa như uống nước, không thích uống bố mẹ cũng bịt mũi mà uống, và rất phỏng phao. Mùa hè nào tôi cũng đưa con cái về chơi, cũng bị mắng vốn: không chịu chăm con gì cả, gầy quá, trẻ con phải béo múc, đầu trạch mới tốt. Không ai ép con ăn giỏi bằng các bà mẹ Việt Nam, vừa cho ăn vừa dọa ông ngáo ộp, vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa chơi long nhong ngoài đường. Đúng là Việt Nam Style. Có lần tôi cũng dọa con: ăn đi, không bố đến bây giờ. Lập tức bị chồng mắng: phản cảm thế, đừng biến anh thành quỷ sứ trong mắt con. Ừ, tôi sai. Còn anh? Mấy tuần trước, thằng bé 3 tuổi nhà tôi quẩn quanh chơi ở gara xem bố và chú đồng nghiệp làm việc. Tôi tranh thủ đưa cho con miếng bánh ngọt để ngồi xổm ăn. Chồng tôi nháy mắt với đồng nghiệp: kiểu ngồi Việt Nam Style đấy. Thằng bé lập tức đứng dậy, đổi tư thế, ra bệ cửa ngồi thò hai chân xuống đung đưa. Tôi hỏi: còn đây là Belgium Style? Thực ra cũng có chút tự ái trong lòng. Chỉ ở Việt Nam mới thế, đúng là kiểu Việt Nam mới thế. Đã bao lần chúng ta nghĩ và nói điều này, nhiều lúc chúng ta đúng, nhưng cái rộng lớn và khó hiểu của cuộc sống này chính là ở chỗ, lắm khi ta lại sai vì ngộ nhận. Mới đây một cô bạn của tôi là người Việt ở Đức về nước chơi, mắng mỏ: chắc thầy cô giáo tiểu học ở Việt Nam quả lười nhác, cho trẻ ngủ trưa cả tiếng, nên tới về chúng thức khuya, bố mẹ hò hét thế nào cũng không chịu ngủ. Sáng lại điệp khúc hò hét mãi mới dậy. Đúng là kiểu Việt Nam, ngủ ngay, phản khoa học. Trẻ con bên châu Âu khoảng 3 tuổi đi mẫu giáo là bắt đầu cắt suất ngủ trưa. Học thâm tầm nên tối về chỉ 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ đã leo lên giường ngủ và ngủ sâu. Như thế bố mẹ mới có thời gian riêng tư cho nhau. Một giáo viên trường mầm non đọc được những dòng phê phán này, tủi thân: họ, phụ huynh đấy, có biết là trong suốt 1 tiếng rưỡi ngủ trưa, chúng tôi phải thay phiên nhau đi lau mồ hôi cho các cháu. Xứ sở nhiệt đới như nước mình, giấc ngủ giữa ngày là cần thiết cho trẻ, chứ không phải các thầy cô cũng muốn ngủ trưa. Bạn làm tôi nhớ mẹ tôi, những tối tháng 6, cứ trở mình thao thức trên tấm chiếu trúc bóng loáng, vì mồ hôi, than thở. Đến quạt điện cũng thổi ra toàn hơi nóng. Nóng, nóng lắm, xứ mình nóng, vừa khô bỏng vừa bịnh rịn mồ hôi. Thương mẹ già, thương trẻ nhỏ làm sao? Nếu có điều kiện, một chút ngã lưng, một thoáng chợp mắt mà chưa chắc ngủ được. Giữa trưa hè nắng gắt mới đủ sức chiến đấu tiếp cho buổi chiều không gian hừng hực, tẩm ướp khí oi ả. Người bạn khác của tôi đã có gần 20 năm trời học tập và giảng dạy ở châu Âu, nhỏ nhẹ. Nhìn chung ở xứ lạnh, cho trẻ nhỏ học thông tẩm là đúng. Nhưng ngay ở châu Âu thôi, cụ thể là Tây Ban Nha nóng hơn, người ta cũng bố trí giờ nghỉ trưa trong trường học đấy. Sống tiếp đi rồi sẽ biết, đi nhiều hơn nữa đi rồi sẽ biết. Tùy người, tùy lúc, tùy nơi và tùy trường hợp mà nói Việt Nam Style đấy nhé. Dạo này một hãng sản xuất xe hơi có tiếng ở Brussels thường đề nghị chồng tôi đi làm đêm. Do đặc thù công việc kỹ thuật, làm đêm sẽ không cản trở khách khứa của hãng ra vào ban ngày. Hơn thế, còn giúp Brussels bớt lượng xe lưu thông giờ cao điểm. Làm đêm thì phải ngủ ngày. Suy cho cùng, ngày và đêm là tự nhiên style mà thôi. Con người cũng có thể thay đổi cho phù hợp chứ. Bánh mì sinh viên. Ở Việt Nam có suất cơm sinh viên, châu Âu có bánh mì sinh viên. Sao lại gọi bánh mì sinh viên? Vì nó chỉ bằng nửa ổ bánh mì thông thường, lắc bánh sắt ra nằm gọn trong lòng bàn tay. Trong điều kiện ăn ở của sinh viên, nhỏ vừa là phù hợp nhất để lãng phí. Mùa thu năm ngoái, Linh sang Bỉ du học, đến nhà tôi chơi, em khoe được học bổng toàn phần, nhận khoảng 24.000 euro tiền học phí và ăn ở trong một năm do chính phủ Bỉ cấp. Học được vài tháng, tôi hỏi em thấy sự khác biệt nổi bật giữa giáo dục châu Âu và Việt Nam chưa? Linh bảo, hiệu trưởng bên này cũng lên giảng đường và giảng hay, viết nhiều sách bổ ích. Ở trường cũ của em có một thầy giáo chuyên môn giỏi, lên làm hiệu trưởng, thầy không đứng lớp nữa. Nói cách khác, chúng ta đã lãng phí một giáo viên giỏi để đổi lấy một hiệu trưởng chưa biết là có giỏi hay không. Hồi học cấp 3 trường huyện, tôi có một thầy giáo trẻ dạy toán giỏi, nay về chơi biết tin thầy lên chức, tức là từ hiệu phó lên làm sếp ở phòng giáo dục. Mới lên phòng một năm, ai gặp cũng bỏ thầy già sọm đi. Thầy nói mà cán bộ cấp dưới không chịu nghe, đâu dễ như trị lũ học trò trên lớp. Thầy xin về lại trường nhưng không được. Người ta bảo có uy tín như thầy phải được nâng cấp, nâng ngạch. Thầy tôi dở một tâm thế một quan chức nhớ trường. Trong một chuyến thăm và khảo sát Trung Quốc mới đây, ngài Bộ trưởng Giáo dục vùng Flanders của Bỉ về nước phát biểu rằng học phí các trường đại học ở ta giá tương đối mềm, nên nhìn chung họ có ấn tượng trường của chúng ta không thực sự tốt. Đó là lý do các trường đại học và tôi đang bàn bạc, đồng thuận rằng nên tăng phí đăng ký học đối với công dân ở những nước ngoài vùng kinh tế châu Âu. Ôi trời ơi, ai bảo cứ nghĩ của rẻ là của ôi, nên bây giờ người ta muốn tăng phí đấy. Lại chỉ khổ bố mẹ nai lưng cày cuốc cho con du học tự túc. Giấc mơ của con lòng bóng hình giấc mơ của cha mẹ. Leuven, thành phố gần nhà tôi ở được ví thủ đô của các trường đại học. Trung bình cứ 2-3 trường học chung một phố, lượng du học sinh Việt tại Bỉ tụ về đây cũng đông nhất. Đi chợ tươi sáng thứ sáu, thỉnh thoảng nghe ý ới, cốc luộc kìa, mua không? Đời sống sinh viên mình ở đây thế nào? Tâm là hàng xóm ở xa của tôi ở Hà Nội, nhận học bổng thạc sĩ tại Leuven, trải lòng. Chị nghĩ xem, một người nhận học bổng nhưng được đón cả vợ con sang, sống đời đi xe bốn bánh ở nhà bốn tầng, trong nước làm sao được thế? Tìm chiếc xe hơi đời cũ giá dưới 1.000 euro tại châu Âu rất dễ. Phòng ở dạng studio phương Tây thiết kế cho sinh viên, tiện nghi chẳng kém chung cư Việt Nam. Phòng ngủ riêng, bếp mini cạnh phòng khách có sẵn, sofa và bàn ghế, rộng từ 20 đến 50 mét vuông, giá từ 200 đến 500 euro một tháng. Nếu thuê được studio kiểu này trên tầng 4, chẳng ở nhà 4 tầng là gì? Tôi có những người bạn học rất giỏi, tuổi đời băm mấy, rồi cứ du học mãi. Hết thạc sĩ đến tiến sĩ, chán Úc thì chuyển sang châu Âu rồi đi Mỹ. Ấy thế mà tậu được đất và xây nhà ở Việt Nam bằng tiền tiết kiệm từ học bổng du học gửi về. Du học là một nghề.
Hỏi Tâm học xong có về nước không? Tâm lưỡng lự. Trước mắt xong thạc sĩ, em sẽ xin học bổng tiếp lên tiến sĩ. Về nước hai vợ chồng lại hùng hục đi làm, tích góp cũng chỉ để sau này cho con du học, trong khi hai con của em đang hưởng thụ nền giáo dục châu Âu rồi. Kế hoạch là vừa học vừa tìm việc để ở đây lâu dài vì con. Tôi có quan điểm rằng cái mình học được và hình thức đào tạo mình không chỉ là ngôi trường ấy, bạn học ấy, ông thầy ấy, mà còn là mình học được, bị hòa mình vào môi trường xã hội ấy. Từ nhà quê lên Hà Nội, có khi tôi học được ở Hà Nội nhiều hơn ở trong trường. Vì vậy, nếu cảm thấy say mê ngành mình theo đuổi, xác định việc học là cho mình, trong hay ngoài nước đều có thể thành công. Phi, du học sinh Việt tại Anh mùa hè tranh thủ qua Bỉ làm thêm, tâm sự. Bản chất trường đại học nước mình là theo trục từ trên rớt xuống, trong khi đại học ở nước ngoài là một công ty phải tự nuôi sống nó, hoàn toàn khác nhau. Em luôn tâm niệm, nếu mình không thừa hưởng nền giáo dục trong nước còn nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn đủ tầm để được cấp học bổng du học, thì sau giờ này mình có mặt ở châu Âu mà so sánh. Mùa thu năm nay, Linh gửi tin nhắn chào tôi để về nước. Cô vui vẻ trở lại Hải Phòng trong tâm thế mới. Cũng có chút tiếc nuối nhưng ổn cả chị ạ. À. Về có việc làm ngay, được trọng vọng. Thay vì ăn bánh mì sinh viên binh ấy, giờ hàng ngày em ăn bánh mì cay, nhỏ hơn, nhưng rất giòn và thơm. Mẹ xin nghe. Cuối tháng 5, thấy nhiều bạn bè ở Việt Nam khoe con xếp hạng giỏi. Cuối tháng 6 mới chính thức nghỉ hè ở châu Âu. Những người sống cạnh tôi chỉ xoay quanh chuyện con có được lên lớp không? Về giáo dục, mỗi nơi mỗi khác, không cùng. Chị nói gọi làm thế nào nuốt trôi chuyện con học đúc, bị xếp hạng chậm hiểu, đủ mệt rồi. Lâu lắm tôi chưa nghe ai kể con bị đúc ở Việt Nam. Nhưng hồi sang châu Âu, năm nào cũng biết một vài đứa trẻ không được lên lớp. Hai năm trước, bé Nora, con của em chồng, ngồi lại lớp 1. Năm nay con của anh chồng đúp lớp 10. Thêm bé Elin, con một cặp vợ chồng Bỉ, người vợ Việt, không được lên lớp 2. Con của người bản xứ, con của người nhập cư, con lai đều có thể bị đúp. Nhưng dường như chuyện lưu bang nghiêng nhiều về trẻ nhập cư, con lai hơn. Hai cặp vợ chồng Bỉ, vợ Việt, tôi quen năm nay bị hiệu trưởng yêu cầu nên cho con ở lại lớp. Người mẹ Việt ở Brussels và Antwerp đều thở dài chấp nhận. Nhưng người mẹ ở Brussels về bị chồng, giáo sư đại học mắng. Sao lại tước đi của con cơ hội phấn đấu? Bạn bè lên lớp hết, con ngồi lại càng chán học. Nó là trẻ lai phải nói hai thứ tiếng, đương nhiên cần nhiều thời gian hơn một chút. Người mẹ Việt ở Antwerp trở về, được chồng, thương gia an ủi. Học lại cho chắc, có phải cứ lên lớp vù vù mà sau này thành đạt đâu? Chính anh đây từng đúc. Sướng hay khổ còn tùy quan niệm. Không định khảo sát một cách khoa học, nhưng chị Linh ở Munich, Đức, thấy nhiều trẻ em gốc Việt khi vào kiểm tra lớp 1, bị kết luận mắc chứng tăng động. Đức có khác, cái gì cũng quy chuẩn. Các bé này lập tức được gửi vào trường đặc biệt. Mỗi lớp chỉ 5 đến 6 học sinh để rèn cho cách tập trung, chú ý. Thêm sự quan tâm kèm cặp của cha mẹ, bọn trẻ dần được trở lại trường bình thường. Sau đó nhiều em học rất giỏi, cho tuyển thẳng trường chuyên. Tôi bảo chị Linh có khi đó không phải là bệnh, kiểu người Việt thế. Nếu dân mình ngày nào đi làm cũng có ý thức tập trung, chuyên môn hóa cao, dân không nhỉ giàu nhanh mà nước cũng mạnh lâu rồi. Nhưng cần khách quan hơn, nghe và quan sát con mình kỹ hơn để hiểu vì sao bọn trẻ gốc Việt dễ bị chứng tăng động. Bé Tô nhà tôi hằng ngày nghe mẹ nói tiếng Việt, bố nói tiếng Hà Lan, nhiều khi còn bị tai vì bố mẹ cãi nhau tiếng Anh to quá. Thằng bé vào mẫu giáo chậm nói, chậm hiểu hơn con các bố mẹ đồng chủng. Cách đây vài tháng, thấy con lôi đồ chơi ra, tôi đe nẹt. Chơi xong phải cất lại chỗ cũ ấy. Thằng bé bỗng dài giọng, I know. Chắc có ý, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Tôi từng chứng kiến cậu bé Rob, 4 tuổi rưỡi, bố bỉ, mẹ Singapore, với câu chuyện khó nuốt hơn. Mẹ là giáo viên trường quốc tế, nên bé Rob được xuất học miễn phí. Học phí bậc mẫu giáo của trường quốc tế rất đắt, khoảng 15.000 đến 16.000 euro một năm. Một lần, tôi ngồi với Rob trong phòng khách. Mẹ Rob giữ nếp ép con ăn kiểu Á, nói vọng từ bếp ra bằng tiếng Anh kiểu Singlish. Rob, mẹ đếm đến ba, không ăn mẹ phạt à. Thằng bé làu bầu tiếng Anh giọng Mỹ cực chuẩn. I hate that women. May người đàn bà bị thằng bé ghét đó đang ở trong bếp, không nghe rõ. Thế, con bị rối, bố mẹ cũng rối, huống hồ thầy cô. Gần đây báo chí Bỉ phản đối chuyện một số trường muốn học sinh gốc nhập cư phải tập trung nói tiếng địa phương mình, nên phạt tiền, vài sen thôi, nếu trong giờ giải lao phát hiện nói ngôn ngữ khác. Khác nào phân biệt chủng tộc. Nhưng nghĩ cũng thương thầy cô xứ này, như trường hợp bé An, còn một gia đình gốc Sài Gòn, sinh ra tại Pháp, anh trai Tony vào lớp 1, cũng là lúc An đi mẫu giáo. Những ngày đầu mẫu giáo bé An thật khổ sở. Bé gào tiếng Việt, con không ăn, không chơi, con muốn anh hai cơ. Cô giáo Tây chẳng hiểu. May cô nhớ bé An có anh chung trường. Tony lập tức được dẫn đến phiên dịch. Nhìn thấy anh, bé An rối rít. Hai ơi, em muốn chơi với anh hai cơ. Chịu cô ba. Nhiều năm trở lại đây, loại sách nuôi con kiểu mẹ Pháp, mẹ Nhật, mẹ Mỹ bán khá chạy ở Việt Nam. Cách nào cũng tâm đắc. Rồi sao? Theo cách nào? Lại rối. Ano, huyền thoại rock của Bỉ những năm 80 nói, không nên nghe lời khuyên tốt quá thường xuyên. Hai cặp vợ chồng có con bị đúp kể trên, người ân hận kẻ tự tin, nhưng đều quên hỏi ý kiến con trước khi quyết định. Trẻ biết nói là bắt đầu nhận thức rồi, và không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, còn tùy hoàn cảnh, thể chất con mình mà chọn cách dạy phù hợp. Tôi lo con trai mình chậm tiếng, nhưng bắt đầu chịu lắng nghe con hơn khi vốn từ của bé dày lên. Mẹ cậu bé Tony là trường hợp để suy ngẫm. Cuối năm học nào, cô giáo cũng yêu cầu mẹ Tony. Nếu chị đồng ý, tôi đề xuất cho cháu nhảy cóc lớp. Vừa giao bài về nhà, 5 phút sau cháu đã làm xong tại lớp. Năm nay cô giáo lại đề nghị chuyển Tony từ lớp 3 lên lớp 5. Mẹ phân vân chưa quyết, về nhà hỏi con. Anh hai vùng vằng. Sao bắt con phải học với bọn lớn hơn, làm bài khó hơn? Mẹ không thương con. Mẹ Tony suýt ứa nước mắt, vỗ về. Mẹ hiểu rồi, mẹ xin nghe con.
Bếp chàm và núi lửa. Khi làm vệ sinh cho Alex, con cặp vợ chồng gốc Việt tại Frankfurt, Đức, trong ngày đầu đến trường, cô bảo mẫu hốt hoảng phát hiện những vết xanh xanh ở mông và lưng bé. Lập tức, nhân viên tổ chức bảo vệ trẻ em xuất hiện. Cha mẹ bị triệu tập, bác sĩ Nhi ra tay giám định vết thương. Chắc nhiều người Việt bật cười. Vết chàm mà, bọn Tây chỉ gây chuyện. Chuyện to thật. Bác sĩ Nhi phải viết giấy cam đoan nhiều trẻ em gốc Á có hiện tượng bị chàm như vậy. Bố mẹ bé Alex mới được để yên. Cặp vợ chồng đó là bạn tôi. Trong cộng đồng người Việt ở châu Âu, dân mới định cư khoe vừa sắm được cái roi để dạy con. Lập tức, kẻ có kinh nghiệm khuyên phải xử kín trong nhà, cấm để hàng xóm nhìn thấy, mất toi quyền làm bố mẹ. Đọc tin quê nhà về chuyện bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ, dạy trẻ tự kỷ bằng khúc cây, mới thấy nỗi khổ muôn màu làm sao. Phụ huynh nước mình lo con đến trường bị bạo hành, phụ huynh bên này lo bị nhà trường tố bạo hành con cái. Trong số bạn bè gốc Việt của tôi ở Bỉ, có hai người làm nghề bảo mẫu. Người từng là bảo mẫu kể. Đâu dám đánh con người ta, nhưng con mình láo phải đánh. Có lần thằng lớn 8 tuổi hét. Má đánh, tôi gọi police liền. À, nó dám lôi cảnh sát ra dọa. Mày có giỏi thì cứ gọi police đến đây cho tao vô tù. Vô tù còn sướng hơn sống với đứa con hư. Rồi coi, ai nấu ăn cho mày, ai chăm mày lúc ốm đau. Im liền. Người bạn khác mới nhận hợp đồng làm bảo mẫu vài tháng đã gặp chuyện. Bé gái 6 tuổi đó nghịch lắm, trèo tuốt lên cái cột cao, Sợ bé ngã nên mình la hét, bế bé xuống. Lúc giằng co, móng tay hơi dài của mình hằn lên người bé. Hôm sau phụ huynh trách liền, phải xin lỗi ngay và giải thích. Họ hiểu ra nên không mách hiệu trưởng nữa. Vậy thì kể đi, tính ưu việt của hệ thống giáo dục, đặc biệt hệ mẫu giáo châu Âu xem nào. Có lần tôi khoe với em gái, chị Kate ngày nào cũng báo cáo mẹ rằng em Tôn hôm nay ăn nhiều hay ít, có bị phạt đứng góc lớp hay không. Em gái tôi tròn mắt. Sao đứa lớp 5 biết đứa mới vào mẫu giáo ăn gì? Tiểu học và mẫu giáo chung trường, ăn chung bếp. Người ta còn cắt cử học sinh ngoan lớp 5, lớp 6, thỉnh thoảng chơi chung với các em mẫu giáo. Cũng là cách giám sát tinh tế. Bảo mẫu chứ đâu phải phù thủy, hò hét đánh đập bắt trẻ ăn hết suất. Có biết bao hình phạt khác. Ví như không ăn ít nhất nửa suất cơm, sẽ không được chơi, đứng góc lớp. Và cô giáo không thể làm mẹ hiền nếu phải gánh lớp quá đông. Có cụm từ báo chí ta dùng nhiều đến mức quá tải. Thì đó chính là quá tải. Ở Bỉ và Đức, hệ mẫu giáo cứ quá 20 bé là phải chia lớp. Lớp hơn 15 bé cần 2 bảo mẫu. Lớp 30 bé, 3 bảo mẫu. Bạn tôi làm bảo mẫu ở Brussels được thuê 12 euro một giờ, chỉ để trông trẻ trong 1 tiếng 15 phút ăn trưa. Tức là buổi trưa, giáo viên mẫu giáo và tiểu học được nghỉ ngơi. Việc trông nom ăn uống giao cho các nhóm bảo mẫu khác. Chuyện kể trên chưa hẳn ưu việt. Đơn giản, đây là cách một xã hội phát triển phân công lao động và nhận thức về nhân quyền. Người bạn bảo mẫu gốc Việt bật cười, nhớ lại ngày đầu đi làm. Chồng tay dặn ngay, không được đánh trẻ con đâu đấy. Chắc biết người Việt có câu, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Có khi nào chúng ta tự hỏi, sao mình dễ bạo lực thế? Ai cũng như sẵn có núi lửa trong lòng. Ra đường chỉ một cái va chạm nhẹ là có thể chém giết nhau như chơi. Trẻ nhỏ không ăn thì bảo mẫu lao vào quát tát. Ở châu Âu, làm mẹ là một nghề. Chính phủ Đức khuyến khích các bà mẹ ở nhà chơi với con trong 9 năm đầu cuộc đời. Vì lương người chồng kèm trợ cấp trẻ em có thể bảo đảm đời sống cả gia đình. Còn ở Việt Nam, nhiều vợ chồng lao động đầu tắt mặt tối vẫn chẳng đủ ăn. Sinh con ra mà không có thời gian thư giãn chuyện trò, thơm nừng ôm ấp. Con bị đánh đập ở trường cũng chẳng biết, nói gì vết móng tay hằn trên da trẻ mịn mềm. Những đứa bé bị bạo hành, phần nhiều là con công nhân khu chế xuất, con nhà nghèo. Về phía bảo mẫu, đồng lương tối thiểu và kiến thức thu nạp, liệu có đủ giúp họ sống một cách kiên nhẫn, hiểu biết? Quẩn quanh vẫn một vòng xoáy tăm tối, lầm than. Vết chàm theo thời gian mờ đi, nhưng núi lửa mãi âm ỉ, phun trào bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến thôi, cơn giận đã kéo theo bừng bừng rồi. Con bò đeo tang. Hồi sinh viên, tôi từng gia sư cho 5-7 trò. Ngắm ngay nhọc nhằn nghề gõ đầu trẻ. Nếu theo nghề truyền thống gia đình, chẳng biết mình sẽ ra sao trong thời buổi thầy cô không phải giáo sư biết tuốt. Nhưng Google, cái gì cũng thông suốt. Còn phụ huynh thì ngày càng thông minh. Nhưng em họ tôi theo nghề giáo. Từ hồi trường cao đẳng nâng cấp lên đại học, em thường xuyên dạy thêm giờ, thêm tiền, đương nhiên thêm căng thẳng. Sinh viên thích thì học, không thì thôi. Có lần giận quá, một con bé hết tô son lại điện thoại trong giờ học. Em suýt ném nắp bút về phía nó. May kìm được, nếu không ngày mai ra đường, nó ném đá về phía mình. Là người gốc Thượng Hải, dạy trường quốc tế ở Hà Lan, Lucy kể với tôi. Nhìn chung học trò Mỹ, Anh, Úc hành xử kiểu dân chủ hơn bọn học trò gốc Á. Có lần một trò 15 tuổi người Úc phạm nội quy, bị gọi lên phòng giáo viên nhắc nhở. Đôi co một hồi, cậu này hét, ông cút đi. Thầy ngạc nhiên, đây là phòng tôi mà. Bé Kate nhà tôi thỉnh thoảng đi học về mắt. Hôm nay bạn Rob chửi cô giáo là con điếm. Rồi cô phản ứng thế nào? Kate nhún vai. Cô bảo Rob lên gặp thầy hiệu trưởng. May mà phần lớn thầy cô kìm nén được, nhưng ức chế còn đó, tích tụ cho đến một ngày, triệu chứng trầm cảm kiệt sức kéo đến. Đầu năm nay, cô giáo Kathleen Hoffman ở Bỉ mạnh dạn kể với truyền thông rằng 3 lần cô phải nghỉ ốm vì kiệt sức, có lần nghỉ suốt 5 tháng. Tôi không chỉ dạy học mà còn gần gũi học sinh. Gia đình một số trò rất khó khăn, bọn trẻ mang cả nỗi sầu muộn ấy đến trường. Nói chung giáo viên chúng tôi chẳng bao giờ hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Mùa đông đã cận kề, tôi ngạc nhiên đọc thông tin có những trường học ở Bỉ ra thông báo phụ huynh phải đóng thuế chỗ ngồi cho con ăn cơm hộp mang theo từ nhà, trong phòng có máy sưởi. Bọn trẻ trả tiền ăn trưa ở trường không phải đóng loại thuế này. Quy chế mới dồn dập ban hành, thực thi là hiệu trưởng và giáo viên mới căng thẳng. Sao nỡ đuổi một đứa trẻ ra ngoài trời đông nhai lát bánh mì cứng như đá chỉ vì bố mẹ chúng không đóng thuế chỗ ngồi. Luke Swinen, đi chuyên gia điều trị tâm lý, cảnh báo: trong môi trường kinh doanh, người quản lý thường gửi nhân viên bị trầm cảm đến bác sĩ tâm lý phục hồi tinh thần, nhưng ngành giáo dục hầu như không có ngân quỹ cho chăm sóc tâm lý. Swinen khuyên mỗi trường học ở Bỉ nên cử ít nhất 2 giáo viên tham gia khóa học về kiểm soát căng thẳng để những người này đóng vai trò đại sứ, trở về giúp lại đồng nghiệp. Em họ tôi từng hỏi: bên ấy lương giáo viên thế nào? Không có ngày tôn vinh nhà giáo nên bọn trẻ chẳng coi mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương đâu nhỉ? Xin thưa, lương giáo viên vùng Flanders, nơi tôi học bậc cao nhất ở châu Âu, trong vòng 3 năm đầu được trả 24.018 euro một năm. Sau 15 năm, lương tăng lên 33.984 euro một năm. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, hiện chỉ có Đức, Ireland và Luxembourg trả lương cao hơn mức này. Lương ổn thế mà triệu chứng suy kiệt vẫn tăng. Cơ bản, nghề giáo ở đâu cũng thế. Dạy dỗ con người đâu đơn giản theo giáo án, giáo trình là xong. Lucy bảo tôi, bọn trẻ có thể Google ra nhiều thứ, nhưng Internet không dạy cho chúng biết thế nào là sống yêu thương, thái độ khiêm nhường và hành xử làm người đúng nghĩa. Những phim hay về giáo viên luôn cầm sẵn khăn mùi xoa khi xem. Mary Streep hay Hilary Swank đều có vai diễn đẹp khi làm cô giáo trong Music of the Heart, Freedom's Writers. Tôi kể thêm cho em họ rằng trường mẫu giáo và tiểu học bên này hay dựng mô hình bò, gà, vịt bằng ca tông ngoài cổng để thu hút học sinh đến lớp. Không có ngày tôn vinh thầy cô, nhưng thỉnh thoảng thấy trên cổ con bò ngoài cổng trường đeo một dải băng đen. Ấy là lúc phụ huynh và học sinh biết cha hoặc mẹ của một thầy cô nào đó vừa qua đời. Bài thuyết trình và lớp học tuyết. Ông lão ở đầu phố đứng trước cổng chờ tôi đi qua, ngập ngừng hỏi: cháu tôi học lớp 6 như con gái lớn nhà cô. Mấy tuần nữa chúng có bài thuyết trình, đề tài giới thiệu một quốc gia trên thế giới bạn quan tâm. Cháu tôi chọn Việt Nam. Một ý tưởng hay, cô giúp chúng tôi chuẩn bị tài liệu được không? Có từ chối đề nghị dễ thương như vậy. Tôi không thạo tiếng địa phương, chỉ giúp giải thích vấn đề này, phát âm từ mấy từ kia chẳng hạn. Ông cháu hàng xóm vẫn phấn khởi ra mặt, hào hứng chuẩn bị suốt một tháng trời. Từ lớp 4, khoảng 9 đến 10 tuổi, bọn trẻ ở Bỉ bắt đầu thực hiện nhiều bài thuyết trình. Lớp cuối của hệ tiểu học tỷ lệ bài thuyết trình dày hơn. Thỉnh thoảng ông cháu hàng xóm lại chạy sang: cô ơi, dạy cháu thêm từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt. Đọc tên ông chủ tịch nước thế nào cho chuẩn? Sự nhiệt tình của một già một trẻ lây sang tôi. Sau buổi thuyết trình, cô bé Lucy phấn khởi báo cáo với tôi: cháu đếm xong từ 1 đến 10, cả lớp vỗ tay ầm ầm. Cô giáo nhận xét gì không? Cô bảo bài thuyết trình hay,
phải giống du lịch qua màn ảnh nhỏ. Phần thuyết trình của em thú vị đến nỗi không khách du lịch nào ngủ gật.
Tôi nặng nặc bảo Lucy cho tôi xin tập tài liệu bài thuyết trình về Việt Nam. Tập tài liệu ấy đây. Một đôi đũa từ tập tài liệu rơi ra. Cách hướng dẫn chuẩn bị tài liệu của cô giáo và ông nội, khả năng thực hiện bài thuyết trình của cô bé 12 tuổi làm tôi hồi hộp, thích thú như được khám phá điều gì rất mới mẻ, hấp dẫn về chính quê hương mình.
Xin chào cả lớp. Đất nước tôi giới thiệu với các bạn hôm nay là Việt Nam, nằm ở Đông Nam Á. Họ chọn màu đỏ và ngôi sao vàng làm cờ tổ quốc. Người Việt nổi tiếng nhất thập lập ra chế độ Dân Chủ Cộng Hòa cho nước này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước đương thời là ông Trương Tấn Sang. Trước khi kể các bạn nghe mối quan hệ của Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Trước khi nói về những con sông như Mekong, sông Hồng bồi đắp phù sa cho cánh đồng lúa tươi tốt. Trước khi so sánh dân số Việt Nam đông gần gấp 10 lần Bỉ. Trước khi cho các bạn xem ảnh cô dâu mặc áo dài ngày vu quy đẹp ra sao. Hãy để tôi tiết lộ điều này. Chúng ta tiêu euro, tại Việt Nam sử dụng tiền đồng. Một euro đổi được khoảng 25.309 đồng. Nghĩa là nếu bạn và tôi có 40 euro sang Việt Nam, chúng ta có thể được gọi là triệu phú rồi.
Tôi không hề gieo rắc vào đầu Lucy ý tưởng tiền tiêu vặt trong túi bọn trẻ có thể thành triệu phú tiền đồng ở Việt Nam. Từ ông cháu họ nghĩ ra, phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ông cụ mày mò trên Internet, in những dòng chữ to tướng về năm dấu trong tiếng Việt để Lucy thuyết trình. Cùng là từ ma, tức con ma, thêm dấu hỏi thành mã, ngôi mộ, dấu nặng thành mạ, minh họa ảnh nhổ cây mạ cấy lúa, dấu huyền thành mà, nhưng mà, dấu ngã thành mã, con ngựa, dấu sắc thành má, đôi má em bé. Tình cờ, người bạn vừa đưa con từ một nước Bắc Âu về Việt Nam, theo học tiếng lớp 2 và lớp 4 trường làng, cũng có một bài thuyết trình với tôi. Bạn bè bảo sao tôi lại làm chuyện ngược đời. Người ta mong con du học chẳng được, nhưng tôi vẫn muốn con cái thấm đẫm văn hóa Việt bà ạ. Cả tháng nay còn sốc khi nghe cô giáo mày tao với học sinh. Bọn trẻ ngày nào cũng phải chép bài và học thuộc lòng như robot đến 10 giờ đêm không hết. Chúng thà nhịn cả ngày chứ không vào nhà vệ sinh của trường. May mà bọn trẻ thích nghi nhanh hơn mẹ.
Đã xong bài thuyết trình phong phú kiến thức xã hội, cặp sách nhẹ tênh, nhưng Lucy và con gái lớn nhà tôi lại khoác lên lưng những chiếc ba lô cồng kềnh, sang áo tham gia lớp học tuyết trong giá lạnh âm 8 độ. Chuyến đi một tuần đánh dấu quá trình trưởng thành mới, chia tay hệ tiểu học. Mấy tháng trước, bọn trẻ tự bưng bê phục vụ khách mệt nhoài trong ngày hội spaghetti ở trường, gây quỹ cho lớp học này. Phải tự kiếm tiền để giả ngoại. Trở về từ lớp học tuyết, đứa nào cũng cứng cáp hẳn, hứng khởi bước vào những tháng cuối học kỳ, chuẩn bị thi cử. Dịp này, bọn trẻ thường hay hỏi, có cần học điều này để thi không? Nhiều giáo viên ở Bỉ đã theo chân thi sĩ Hermann de Koenig, từng là giáo viên, luôn trả lời, không, điều này học cho cuộc sống.